Dư luận Việt Nam mấy ngày nay sôi sục phản đối một đề xuất của Bộ Tài chính về soạn luật đánh thuế tài sản. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ nhận định với VOA rằng dự thảo này còn lâu mới trở thành những điều luật thật sự. Trong đề xuất được công bố hôm 13 tháng 4, Bộ Tài chính nêu phương án đánh thuế đối với nhà và đất kết hợp có giá trị trên 700 triệu đồng với thuế suất 0,4%. Bộ ước tính rằng nếu phương án này được luật hóa, nhà nước dự kiến sẽ thu được thuế tài sản khoảng 31.000 tỷ đồng. Trong suốt 4 ngày kể từ khi đề xuất được nêu ra, dư luận Việt Nam, kể cả nhiều nhà báo, công chức nhà nước, luật sư và doanh nhân đã và đang lên tiếng phản đối nó. Cũng xuất hiện nhiều bài báo trên các trang tin lớn trong nước chỉ ra những điều bất hợp lý của đề xuất. Trong bài báo với tiêu đề là câu hỏi người thu nhập thấp cũng phải đóng thuế tài sản, trên báo Thanh Niên, luật sư Trương Thanh Đức dẫn lại thông tin rằng cách đây vài năm đã có một chương trình tín dụng của nhà nước giúp người thu nhập thấp mua nhà có giá trị dưới 1,05 tỷ đồng. Như vậy, theo vị luật sư, với ngưỡng miễn thuế là 700 triệu đồng, những người thu nhập thấp cũng sẽ chịu thuế tài sản. Báo mạng Dân Trí đưa ra tính toán sơ bộ rằng chủ của một căn chung cư khoảng 100m² trị giá 1 tỷ 135 triệu có thể phải chịu mức thuế hàng năm ít nhất là khoảng 1,74 triệu đồng. Nếu căn hộ có giá trị là 1,7 tỷ, tiền thuế thậm chí lên đến hơn 4 triệu đồng mỗi năm. Trích lời chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, các trang VN Economy và VOV viết rằng định mức 700 triệu đồng đối với nhà là quá áp đặt, lỗi thời. Hai báo nói hàng triệu gia đình sẽ phải chịu thuế và đó sẽ là áp lực lớn đối với họ. Trong khi đó, VN Express dẫn ý kiến của hai luật sư Nguyễn Xuân Anh và Vũ Tiến Vinh để chỉ ra rằng dự thảo về đánh thuế nhà có nhiều điểm bất hợp lý. Hai luật sư nói Bộ Tài chính thiếu cả cơ sở pháp lý lẫn cơ sở thực tiễn cho việc đặt ra mức 700 triệu đồng trở lên để đánh thuế. Báo Lao động khẳng định người dân bức xúc về đề xuất trong bài báo có tên Động não kiếm tiền quá khó, đánh vào túi dân rất dễ. Báo cho rằng người dân mua nhà hay căn hộ đã đóng một loạt thuế rồi nếu phải chịu thêm thuế tài sản. Điều đó đồng nghĩa là dân đang bị tận thu, không còn là đóng thuế nữa. Điều đó được nhấn mạnh thêm trong thư ngỏ của một độc giả gửi đến Bộ trưởng Tài chính đăng trên báo Pháp luật. Tác giả thư viết rằng, với tình trạng thuế chồng thuế lâu nay, lại thêm gánh nặng thuế tài sản năm nào cũng đóng nếu luật được ban hành, sẽ không khác gì việc người dân phải thuê lại chính căn nhà do công sức mình tạo dựng. Với bề dày kinh nghiệm và hiểu biết trực tiếp về lĩnh vực nhà đất ở Việt Nam, giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng cần tách ra hai vấn đề khi bàn về dự thảo gây tranh cãi của Bộ Tài chính. Ông Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nhận xét việc Bộ muốn nâng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lên hơn 10 lần từ 0,03% thành 0,4% là hợp lý. Theo ông, điều này đi theo kinh nghiệm tốt, thông lệ tốt của thế giới. Tiền thuế từ giá trị đất luôn là nguồn lực quan trọng để các nước đô thị hóa hoặc hiện đại hóa đô thị, theo chuyên gia này. Song song với thuế đất, ông Võ nói các nước cũng đánh thuế nhà hay nói cách khác là buộc cư dân phải có trách nhiệm chi trả cho việc họ sử dụng hạ tầng và dịch vụ công cộng tại đô thị. Nhưng giáo sư Võ nói Bộ Tài chính Việt Nam không đúng khi nhắm đến đánh thuế nhà theo giá trị.
Bởi vì đánh thuế nhà theo giá trị thì lập tức nó dẫn đến một cái điều là người ta không muốn đầu tư nhà nữa. Là những cái ngôi nhà mà tiện nghi, những nhất là tương lai là những cái ngôi nhà thông minh chẳng hạn thì là sẽ không có cơ hội để có thể phát triển Việt Nam, và điều này là trái với quy luật phát triển. Để đánh thuế thì đánh theo diện tích tính theo đầu người trên sàn nhà ở thì là hợp lý nhất.
Việc đánh thuế theo diện tích trên đầu người cũng cần có thuế suất lũy tiến để áp dụng với những người sở hữu nhà quá rộng, theo vị cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Dự thảo về luật thuế tài sản của Bộ Tài chính không nói đến việc đánh thuế với căn nhà hay căn hộ thứ hai trở lên. Điều này cũng gây bức xúc nhiều trong dư luận vì họ cho rằng những người trung lưu và người nghèo bị tận thu trong khi người giàu lại được bảo vệ. Là người tham gia góp ý kiến chuyên môn cho dự thảo thuế về nhà đất, chuyên gia Đặng Hùng Võ đồng tình với sự cần thiết phải đánh thuế lũy tiến theo hạn mức sử dụng đối với nhà và đất để ngăn chặn đầu cơ tích trữ. Tuy nhiên, ông nói có thể các bộ liên quan thấy khó khăn về sự đa dạng của nhà đất ở Việt Nam nên họ đã không đưa điều này vào dự thảo. Giáo sư Võ bình luận rằng dự thảo gây nhiều tranh cãi hiện nay của Bộ Tài chính mới ở dạng rất sơ lược nó chưa hề được chấp nhận đưa vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội. Ngay cả khi được đưa vào chương trình, nó sẽ còn phải trải qua nhiều bước bàn thảo, ông Võ nói.
Thứ nhất là phải trình ra một cái hệ thống chính sách về thuế. Lúc đó Quốc hội phải duyệt cái hệ thống chính sách đó. Xong đó rồi thì mới bắt đầu cụ thể hóa bằng các điều luật trong cái luật thuế tài sản này. Thành ra là tôi cho lúc này cũng chưa vội để bàn chi tiết vào những cái chính sách cụ thể ABCD, mà chỉ cần trông vào một cái, chỉ cần tính tới một cái là việc đánh thuế tài sản theo một số cái đề nghị sơ bộ của Bộ Tài chính là có cần thiết xây dựng luật hay không, thì tôi cho rằng là lúc này mới đang thảo luận ở cái mức độ đó thôi.
Trên báo chí trong nước và mạng xã hội, nhiều chuyên gia kinh tế, nhà báo và người dân cho rằng Việt Nam đang phải tìm cách thu thêm thuế từ các nguồn trong nước để bù đắp cho giảm thu thuế nhập khẩu, đi kèm với chi quá lớn cho bộ máy hành chính công kênh thừa công chức. Một loạt hiệp định tự do với các nước buộc Việt Nam giảm thuế nhập khẩu cho nhiều mặt hàng về 0% hoặc tối đa là 5%. Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước phát hiện trong năm 2017, các cơ quan nhà nước thừa tới hơn 57.000 nhân viên trong biên chế. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế, nói với VOV và VN Economy rằng cách tốt nhất hiện nay là giảm chi, cắt bỏ những bộ máy chi tiêu lãng phí chứ không phải là tăng thu thuế như hiện nay. Tính đến ngày 16 tháng 4, một cuộc khảo sát ý kiến bạn đọc trên VN Express về dự thảo thuế tài sản của Bộ Tài chính cho thấy 98% trong số gần 47.000 người coi việc đánh thuế nhà trên 700 triệu là bất hợp lý.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 15 tháng 4 đã chính thức lên tiếng một ngày sau khi ba nước phương Tây thực hiện các cuộc không kích nhắm vào chương trình vũ khí hóa học của Syria. Trong một tuyên bố ngắn không nhắc tới Mỹ, Pháp, Anh, Liên minh phối hợp thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đăng trên trang web của Bộ, nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam quan ngại trước tình hình hiện nay tại Syria và phản đối việc sử dụng vũ lực đe dọa cuộc sống của người dân vô tội cũng như hòa bình ổn định tại khu vực. Tổng thống Donald Trump hôm 14 tháng 4 nói rằng cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu ở Syria được thực hiện hoàn hảo và không thể nào đạt kết quả tốt hơn. Hiện chưa rõ có thương vong nào trong các cuộc tấn công có phối hợp này hay không. Chúng tôi cho rằng mọi xung đột và bất đồng phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hiệp Quốc trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia. Công ước của Liên Hợp Quốc về cấm vũ khí hóa học phải được triệt để tuân thủ, bà Hằng nói tiếp. Một ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác. Cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu hai ngày qua đã thu hút sự chú ý bàn luận của người Việt trên mạng xã hội cũng như việc đưa tin trên báo chí chính thống. Trang VTC News dẫn lời một phóng viên người Việt từ Syria nói rằng dân Syria đổ ra phố ăn mừng bắn hạ tên lửa Mỹ. Nhiều tờ báo cũng dẫn lời các quan chức Nga đề cập tới chuyện Syria hạ nhiều tên lửa của liên quân. Trong khi đó, truyền thông phương Tây dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc bác bỏ tuyên bố đó từ Nga và Syria. Trước khi Mỹ, Pháp và Anh tiến hành oanh kích cũng giống như nhiều hãng hàng không khác, Vietnam Airlines đã phải đổi đường bay.
71 trong số hàng nghìn người gốc Việt mà phần lớn từng phạm tội ở Hoa Kỳ đã bị đưa trở lại Việt Nam hồi năm ngoái. Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân, cho biết rằng 35 người gốc Việt được đưa trở lại quốc gia Đông Nam Á vào năm 2016 so với con số 32 năm 2015. Ông Brandon Reardy, phát ngôn viên của ICE, được trích lời nói rằng cho tới tháng 12 năm ngoái, có 8.600 người gốc Việt ở Mỹ trong diện có thể bị trục xuất, trong đó có 7.821 người phạm tội hình sự. Reuters đưa tin, phần lớn những người này là thường trú nhân hợp pháp nhưng chưa có quốc tịch Mỹ. Vấn đề gây tranh cãi giữa hai nước nóng trở lại sau khi cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Ted Osius, cho biết ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump sau khi bị ép về kế hoạch trục xuất người gốc Việt mà ông nói không có tổ quốc để trở về. Trong bài viết có tựa đề Lên tiếng trên trang của Hiệp hội các nhà ngoại giao Mỹ, ông Osius nói rằng nhiều người trong số họ là các di dân tị nạn sau chiến tranh Việt Nam, bị đưa trở lại nhiều năm sau tới một quốc gia do chính quyền Cộng sản nắm quyền mà họ chưa bao giờ hòa giải. Trả lời hãng tin của Anh tuần trước, nhà ngoại giao kỳ cựu này nói rằng một số ít người gốc Việt vốn được bảo vệ bởi một hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008, không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã bị đưa trở lại quốc gia Đông Nam Á. Chính quyền của Tổng thống Trump từng coi Việt Nam là một trong các nước thiếu thái độ hợp tác vì không muốn nhận lại các di dân bị trục xuất. Theo ông Orsius, chính quyền Mỹ hiện thời từng đe dọa sẽ xóa bỏ các đặc quyền dành cho các quan chức Việt Nam tới Hoa Kỳ và gắn chuyện trục xuất với mối quan hệ thương mại song phương. Cựu đại sứ Mỹ nói rằng một số di dân từng phạm trọng tội, nhưng ông nói thêm rằng thỏa thuận năm 2008 nói không đụng đến các vụ xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1995. VOA Việt ngữ hôm 9 tháng 4 đã đặt nhiều câu hỏi về vụ trục xuất cho đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nhưng không nhận được hồi đáp. Cho Reuters, bà Katina Adams, nữ phát ngôn viên cho vùng Đông Á của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng chính phủ Mỹ và Việt Nam tiếp tục thỏa thuận các quan điểm liên quan tới các công dân Việt từng rời Việt Nam tới Mỹ. Ông Osius cho biết Hà Nội không muốn nhận lại những người bị trục xuất vì lo ngại họ sẽ gây bất ổn.